Kinh Đại Phật Cảnh của Cánh Kiên Cố và Mật Nhân của Như Lai về chư Bồ Tát Vạn Hạnh để tu chứng liễu nghĩa. Quyển 7. Này Khánh Hỷ, ông đã hỏi về phương pháp nhiếp tâm và ta cũng vừa thuyết giảng về diệu môn tu học để vào chánh định. Những ai cầu đạo Bồ Tát thì trước tiên phải thọ trì bốn điều luật nghi này. Đây ví như giọt sương đóng băng trên cây thì tự nhiên không một cành lá nào có thể nảy nở. Cũng vậy, khi giới hạnh trong sáng thì ba nghiệp ác từ tâm ý và bốn nghiệp ác từ lời nói sẽ không thể có nhân để sanh khởi. Này Khánh Hỷ, nếu ai chẳng đánh mất bốn điều luật nghi này thì tâm của họ còn chẳng duyên nơi sắc thanh hương vị xúc pháp, hà huống tất cả việc mà làm sao mà có thể phát sanh chứ. Còn những ai có tập khí từ nhiều đời và chẳng thể diệt trừ thì ông hãy dạy họ hãy nhất tâm tụng Phật Đảnh Quang Minh, Đại Bạch Tản Cái, Vô Thượng Thần Chú của ta. Ở trên tướng vô kiến đảnh của Như Lai của Đức Phật hiện ra từ nơi tâm vô vi, hóa Phật ngồi trên tòa hoa sen báu ở trên đỉnh đầu của ta và đã tuyên thuyết thần chú này. Từ nhiều kiếp về trước, ông cùng với cô con gái của bộ tộc Ma Tăng Ga đã có nhân duyên sâu đậm và tập khí của ái ân đó chẳng phải chỉ một đời hay một kiếp. Nhưng khi vừa nghe ta tuyên dương giáo pháp chỉ một lần, cô ấy đã vĩnh viễn thoát khỏi tâm si ái và trở thành bậc ứng chân. Trước kia cô ta là một dâm nữ và chưa từng khởi tâm tu hành, nhưng do năng lực âm thầm của thần chú mà còn mau chứng quả vị vô học. Hà huống thanh văn các ông ở chúng hội nơi đây đã phát tâm cầu tối thượng thừa và quyết định thành Phật. Đây ví như việc tung bụi thuận chiều gió thì làm sao có gian nan hay hiểm trở chứ. Nếu có ai muốn ngồi đạo tràng ở vào thời mạt pháp, trước tiên họ cần thọ trì giới cấm thanh tịnh của Bhikshu, rồi phải tìm một vị đạo nhân với giới hạnh thanh tịnh đệ nhất để làm thầy của họ. Giả như họ không gặp được vị chân tăng thanh tịnh để truyền giới luật uy nghi thì tất sẽ chẳng thành tựu. Sau khi đã thọ giới, họ hãy mặc áo sạch thanh khiết, rồi thắp hương ở nơi vắng vẻ và tụng 108 biến thần chú được tuyên thuyết bởi Đức Phật hiện ra từ nơi tâm của Như Lai. Sau đó họ hãy kết giới để thiết lập đạo tràng và thỉnh cầu vô thượng Như Lai hiện đang trụ ở các quốc độ khắp mười phương. Hãy phóng ánh sáng từ bi để rót vào đỉnh đầu của họ. Này Khánh Hỷ, những vị Bhikshu thanh tịnh hoặc Bhikshu ni, cư sĩ bạch y và các thí chủ nào ở vào thời mạt pháp mà thọ trì tịnh giới của Phật và đã diệt trừ lòng tham cùng tâm dâm dục thì nên phát nguyện Bồ Tát ở trong đạo tràng. Nếu họ có thể tắm gội trước khi vào đạo tràng, ngày đêm sáu thời hành đạo và tu hành không ngủ nghỉ như thế cho đến 21 ngày, thì ta sẽ tự hiện thân ở trước người ấy, xoa đảnh an ủi và giúp họ khai ngộ. Ngài Khánh Hỷ bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, nhờ lời dạy từ bi vô thượng của Như Lai mà tâm con đã khai ngộ, con tự biết làm sao để tu chứng thành đạo của bậc vô học. Giả sử những hành giả nào ở vào thời mạt pháp muốn kiến lập đạo tràng, thì họ phải làm sao kết giới để khế hợp với quy tắc thanh tịnh của chư Phật Thế Tôn? Phật bảo Ngài Khánh Hỷ, nếu có ai ở vào thời mạt pháp muốn kiến lập đạo tràng, trước tiên họ hãy tìm được con trâu đại lực màu trắng sống ở vùng núi tuyết. Giống trâu này ăn cỏ mượt thơm ngát ở trên núi và chỉ uống nước thanh khiết của vùng núi tuyết nên phân của nó rất sạch sẽ. Họ hãy lấy phân của nó và trộn với hương diên đàn rồi trát chúng lên đất. Nếu chẳng phải là giống trâu sống ở vùng núi tuyết thì phân của nó sẽ hôi dơ và không thể dùng để trát lên đất. Hoặc một cách khác là tìm chỗ có đất sét màu vàng ở vùng đồng bằng rồi đào xuống đất 5 thước và lấy đất sét từ nơi ấy. Sau đó hãy trộn nó với hương chiên đàn, hương trầm thủy, hương tô hợp, hương huân lục, hương uất kim, hương bạch giao, hương thanh mộc, hương linh lăng, hương cam tùng và hương kê thiệt. Họ hãy nghiền nguyên liệu của 10 loại hương này thành bột và trộn với đất sét, rồi trát chúng trên đất ở đạo tràng. Pháp đàn này có 8 góc vuông vức và rộng 1 trượng 6. Ở chính giữa pháp đàn hãy an trí một hoa sen làm bằng vàng, bạc, đồng hay gỗ. Ở giữa hoa sen hãy đặt một bát nước sương đầy được hứng lấy vào tháng 8 và hãy rải những cánh hoa vào trong đó. Hãy lấy 8 tấm gương hình tròn rồi an trí mỗi cái ở mỗi hướng xung quanh hoa sen và bát nước với mặt gương xoay ra ngoài. Kế đến hãy an trí 16 hoa sen và 16 lư hương ở trước những tấm gương. Ở giữa các lư hương hãy trang nghiêm với hoa sen xen kẽ. Trong các lư hương chỉ đốt toàn loại hương trầm thủy và chớ để chúng bốc lửa. Hành giả hãy lấy sữa của con bò màu trắng rồi bỏ vào trong 16 cái bình để chuẩn bị làm các loại thức ăn, gồm có bánh nướng, bánh đường, bánh dầu, cháo sữa, hương tô hộp, mật với gừng, bơ tinh chế và mật ong nguyên chất, mỗi thứ 16 phần. Sau khi xong, hãy đặt một phần từ mỗi loại thức ăn ở trước 16 hoa sen để dâng lên chư Phật và các vị đại Bồ Tát. Ở mỗi bữa ăn và giữa khuya, hành giả hãy lấy nửa thăng mật ong và hòa nó 3 lần với bơ tinh chế. Ở trước pháp đàn hãy an trí một bếp lò nhỏ với than. Hãy lấy hương bạch mao bỏ vào trong nước để nấu ở một nơi khác trước đó. Và rưới nước hương này vào than, rồi đốt than cháy hừng hực. Sau đó hãy rải bơ trộn với mật ong lên ngọn lửa ở bếp lò. Hãy đốt như thế cho đến khi hết bơ và mật ong để cúng dường chư Phật và Bồ Tát. Ở bên ngoài của tịnh thất làm pháp đàn, hãy treo tràng phàn và hoa ở khắp nơi. Ở bên trong trên 4 bức tường của tịnh thất, hành giả hãy treo các hình tượng của 10 phương Như Lai và chư Bồ Tát. Ở chính giữa bức tường xoay về hướng nam, hãy treo hình tượng của Đức Phật Biến Chiếu, Đức Phật Năng Nhân, Từ Thị Bồ Tát, Đức Phật Bất Động và Đức Phật Vô Lượng Thọ. Còn ở bức tường bên trái và phải, hãy an trí một hình tượng Đại Biến Hóa của Quán Thế Âm Bồ Tát và một hình tượng của Kim Cang Tạng Bồ Tát. Ở hai bên trái và phải của cánh cửa, hãy an trí hình tượng của Năng Thiên Đế, Phạm Vương, Hỏa Đầu Kim Cang, Thanh Diện Kim Cang, Giải Oán Kết Kim Cang, Thiên Nữ Sơn Mục, Tứ Đại Thiên Vương và Chướng Ngại Thần. Lại nữa, hãy lấy 8 tấm gương khác treo từ trên trần nhà và làm cho chúng đối diện với 8 tấm gương hình tròn đã an trí trong đàn tràng. Các tấm gương sẽ phản chiếu với nhau trùng trùng. 7 ngày đầu tiên, hành giả hãy chí thành đảnh lễ danh hiệu của 10 phương Như Lai, chư Đại Bồ Tát và các vị ứng chân. Trong 6 thời, hành giả đi vòng quanh pháp đàn và tụng chú liên tục. Hãy chí tâm hành đạo như thế và tụng chú 108 biến. 7 ngày kế tiếp, hành giả hãy nhất hướng chuyên tâm phát nguyện Bồ Tát và chớ để tâm bị gián đoạn. Trước đây ở trong luật tạng, ta đã có dạy phương pháp phát nguyện. 7 ngày sau cùng, hành giả nhất tâm tụng trì Đại Bạch Tạng Cái Thần Chú của Phật suốt 12 thời. Vào ngày cuối cùng, 10 phương Như Lai sẽ đồng thời xuất hiện. Chư Phật và Quang Minh sẽ phản chiếu trong gương, rồi chư Phật sẽ lấy tay xoa đỉnh đầu của hành giả. Ngay lúc ấy, những ai mà có thể tu hành chánh định trong đạo tràng ở vào thời mạt pháp như thế, thân tâm của họ sẽ trong sáng như lưu ly. Này Khánh Hỷ, nếu bổn sư truyền giới cho vị bhikshu này hoặc có ai trong nhóm của 10 vị bhikshu mà chẳng thanh tịnh, thì phần lớn sự tu hành ở trong đạo tràng như thế sẽ không thành tựu. Sau 21 ngày, hành giả hãy ngồi ngay thẳng và an nhiên cho đến 100 ngày. Những ai với căn lành sâu dày, họ sẽ không đứng dậy suốt thời gian đó và sẽ đắc quả nhập lưu. Cho dù ở trong thân và tâm của người ấy chưa thành tựu thánh quả, nhưng họ nhất định tự biết sẽ thành Phật. Ông hỏi làm sao kiến lập đạo tràng, thì đây chính là phương pháp. Lúc ấy Ngài Khánh Hỷ đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật, rồi thưa với Phật rằng, kể từ khi xuất gia, con đã ỷ lại vào sự thương mến của Đức Phật, bởi con chỉ cầu đa văn nên chưa chứng vô vi, do đó con bị tà thuật của Phạm Thiên cấm chế. Mặc dù tâm vẫn sáng suốt nhưng lực chẳng được tự do. May nhờ có Diệu Cát Tường Bồ Tát đến giải cứu nên con mới thoát khỏi. Tuy nhờ thần lực vô hình từ thần chú tuyên thuyết bởi hóa Phật ở trên đỉnh đầu của Như Lai, nhưng con vẫn chưa đích thân được nghe. Kính mong Như Lai với lòng đại từ bi hãy tuyên thuyết thêm một lần nữa để cứu hộ những vị tu hành trong chúng hội này. Và cũng như các chúng sanh luân hồi vào thời mạt pháp tương lai, do nương vào mật âm của thần chú mà thân tâm của họ sẽ được giải thoát. Khi ấy tất cả đại chúng trong chúng hội thảy đều đảnh lễ và chờ đợi lắng nghe bí mật chương cứu của Như Lai. Lúc bấy giờ từ trên đỉnh nhục kế của Thế Tôn phóng ra ánh sáng trầm bảo, rồi từ trong ánh sáng đó vọt ra một hoa sen ngàn cánh. Trên hoa bảo có một hóa Như Lai đang ngồi và từ trên đỉnh đầu của Đức Phật đó phóng ra 10 luồng ánh sáng trầm bảo. Mỗi luồng ánh sáng đều hiện ra khắp các vị kim cang mật tích nhiều như số cát của 10 sông Hằng. Có vị vác núi hoặc có vị cầm chày, và các ngài đứng đầy cõi giới hư không. Khi nhìn lên, đại chúng vừa mừng vừa sợ và mong Đức Phật thương xót. Họ nhất tâm lắng nghe hóa Phật được vọt ra từ ánh sáng phóng ra ở trên tướng vô kiến đảnh của Như Lai, tuyên thuyết thần chú rằng: Namas Tathagataya Sugataya Arahate Samyak Samudaya Namas Tathagata Buddha Koti Usnisam Namas Sawa Buddha Bodhisattva Biyaha Namas Saptanam Samyak Samudha Kotinam Sa Sarawaka Samganam Namo Loke Arahantanam Namas Srotabananam Namas Sakriyagaminam Namo Loke Samyak Gatanam Samyak Pratibananam Namo Devasinam Namas Siddhya Vidya Dara Risinam Sabha Anugraha Saha Samathanam Namo Brahmane, Nama Indraya, Namo Bhagavate Rudraya, Uma Bhati Sahayaya, Namo Bhagavate Narayanaya, Bancha Mahamudra, Namaskritaya, Namo Bhagavate Mahakalaya, Tribura, Nagara, Vitra, Abana Karaya, Adimukti Smasana, Niwasini, Madri, Gana, Namaskritaya, Namo Bhagavate Tathagata Kulaya, Namaha Batma Kulaya, Namo Vajra Kulaya, Namo Mani Kulaya, Namo Gacha Kulaya, Namo Bhagavate Trida Shura Sena Vara Harana Rachaya Tathagataya Arahate Samyak Samudaya, Namo Bhagavate Namo Amitabhaya Tathagataya Arahate Samyak Samudaya, Namo Bhagavate Asobhijaya Tathagataya Arahate Samyak Samudaya, Namo Bhagavate Besecha Guru Vaidurya Prabha Rachaya Tathagataya, Namo Bhagavate Sambhuspita Salendra Rachaya Tathagataya Arahate Samyak Samudaya, Namo Bhagavate Sakyamunaye Tathagataya Arahate Samyak Samudaya, Namo Bhagavate Ratna Ketu Rachaya Tathagataya Arahate Samyak Samudaya, Tebhyo Nama Skitva Idam Bhagavata Tathagata Usnisam Sitatabhadram Namo Abharajitam Prati Angiram Sawa Bhuta Graha Nigrahaka Karahani Baravidya Chedanim Akala Maritiu Bari Dayana Karim Sawa Bandana Moksanim Sawa Dusta Duhu Svapna Niwaranim Chaturasitinam Garaha Sahasranam Vidavam Sana Karim Asta Vimsatinam Nakasadanam Pra Sadana Karim Astanam Maha Garahanam Vidavamsana Karim Sawa Satu Niwaranam Goram Duhu Svapnam Cha Nasanim Visa Sastra Adni Udaka Ranam Aparachita Gora Mahabala Chanda Mahadipta Mahateja Mahasweta Chuala Mahabala Bandara Vasini Arya Tara Rikutim Cheva Vijaya Vajra Maletihi Visruta Batmakaha Vajra Jiva Cha Mala Cheva Abharajita Vajra Dandaha Visala Cha Santa Squetewa Bujita Soma Ruba Maha Squeta Arya Tara Maha Bala Abara Vajra Samkala Cheva Vajra Kumari Kulamdari Vajra Hasta Cha Vidya Chanchana Malikaha Kusumbaka Ratnaha Vairochana Kuliyaya Atha Usnisaha Vi Trimba Mani Cha Vajra Kanaka Paraba Lojana Vajra Tundi Cha Sweta Cha Kamala Akasa Sasi Brava Iti Iti Mudra Gana Sawe Rakram Kavantu Iman Mama Asya Om Rishi Gana Bra Sasta Tathagata Usnisam Hom Drum Jambana Hom Drum Stambana Hom Drum Bara Vidya Sam Bakasana Kara Hom Drum Sawa Yaksa Raksasa Grahanam Vidvamsana Kara Hom Drum Chatura Sitinam Garaha Sahasranam Vidvamsana Kara Hom Drum Raksa Raksa Mam Bhagavam Tathagata Usnisam Bharati Angire Maha Sahasra Buche Sahasra Sirase Koti Sahasra Nete Abede Chualita Atataka Maha Vajra Udara Tri Bhuvana Mandala Om Swasati Bhavatu Mama Iman Mama Asya Racha Baya Chorabeya, Agnibeya, Udakabeya, Visabeya, Sastrabeya, Parachakrabeya, Durbhiksabeya, Asanibeya, Akalamritubeya, Dharani Bhumi Kambaka Bata Beya, Uka Bata Beya, Rachadanda Beya, Naga Beya, Vidu Beya, Subana Beya, Yaksa Graha, Raksasi Graha, Preta Graha, Bisacha Graha, Bhuta Graha, Kumbanda Graha, Bhutana Graha, Katabhutana Graha, Skanda Graha, Abasmara Graha, Unmanya Graha, Chaya Graha, Revati Graha, Chata Aharinam, Gaba Aharinam, Rudira Aharinam, Mamsa Aharinam, Meda Aharinam, Macha Aharinam, Chata Aharinim, Chivita Aharinam, Bita Aharinam, Vanta Aharinam, Asuchiya Aharinim, Chitta Aharinim, Tesam Savesam Sawa Grahanam, Vidyam Chedayami Kilayami, Bari, Rachaka Kritam, Vidyam, Chedayami, Kilayami, Dakini Kritam, Vidyam, Chedayami, Kilayami, Mahapasupati, Rudra Kritam, Vidyam, Chedayami, Kilayami, Narayana Kritam, Vidyam, Chedayami, Kilayami, Takwa Garuda Kritam, Vidyam, Chedayami, Kilayami, Mahakala, Matrigana Kritam, Vidyam, Chedayami, Kilayami, Kabalika Kritam Vidyam Chedayami Kilayami Chayakara Madukara Sawa Atha Sadaka Kritam Vidyam Chedayami Kilayami Chatur Bhagini Kritam Vidyam Chedayami Kilayami Burangi Riti Nandikeswara Gana Bati Sahaya Kritam Vidyam Chedayami Kilayami Natnasramana Kritam Vidyam Chedayami Kilayami Arahanta Kritam Vidyam Chedayami Kilayami Vita Raga Kritam Vidyam Chedayami Kilayami Vatrabani Guhya Guhyaka Adipati Kritam Vidyam Chedayami Kilayami Raksa Mam Bhagavan Iman Mama Asya Bhagavat Sitatabhata Namostute Asita, Nala, Aka, Brava, Sfuta, Vika, Chitata, Bhatre, Chwala, Chwala, Dara, Dara, Bidara, Bidara, Chida, Chida, Hum, Hum, Fat, 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 Swaha, Hehe, Fat, Amogaya, Fat, Apratihata, Fat, Varapraya, Fat, Asura, Vidaraka, Fat, Sawa, Devabiyaha, Fat, Sawa Nagabiyaha Fat, Sawa Yaksebiyaha Fat, Sawa Gandavebiyaha Fat, Sawa Bhutanebiyaha Fat, Kata Bhutanebiyaha Fat, Sawa Dura Langitebiyaha Fat, Sawa Dusa Boresitebiyaha Fat, Sawa Tawarebiyaha Fat, Sawa Abasamarebiyaha Fat, Sawa Saramanebiyaha Fat, Sawa Ritotikebiyaha Fat, Sawa Unmadakebiyaha Fat, Sawa Vidya Racha Achare Biyaha Fat Chayakara Madukara Sawa Atha Sake Biyaha Fat Vidya Achari E Biyaha Fat Chatur Bhagini Biyaha Fat Vatra Komari Vidya Racha Biyaha Fat Mahaprati Angire Biyaha Fat Vatra Samkala Prati Angira Rachaya Fat Mahakalaya Mahamadrigana Namakritaya Fat Visanave Fat Brahmaniye Fat, Agniye Fat, Mahakaliye Fat, Kaladandiye Fat, Matre Fat, Raudriye Fat, Chamundiye Fat, Kala Ratiye Fat, Kabaliye Fat, Adimuktaka Samasana Vasiniye Fat, Yeke Chitta Satwasiya Mama Imam Mama Asya, Dusta Chitta Amitri Chitta, Ocha Ahara Gaba Ahara, Durira Ahara, Sawa Ahara, Macha Ahara, Chata Ahara, Chivita Ahara, Maliya Ahara, Ganda Ahara, Busaba Ahara, Fala Ahara, Sasiya Ahara, Baba Chitta, Dusta Chitta, Rautra Chitta, Yaksa Graha, Raksasa Graha, Preta Graha, Bisacha Graha, Bhuta Graha, Kumbhanda Graha, Skanda Graha, Unmanda Graha, Chaya Graha, Abhasmara Graha, Dakadakini Graha, Revati Graha, Chamika Graha, Sakuni Graha, Rautra Matri Nandika Graha, Alamba Graha, Gatnu Kanthabanini Graha, Chawara, Ekahika, Dvaitiyaka, Tritiyaka, Chaturthaka, Nitya Chawara, Visama Chawara, Vatikaha Baitika, Salaisimika Sam, Nibatika Sawa, Chawara, Sirosriti Wada, Bada, Arochaka, Asirogam, Mukharogam, Herirogam, Galagraham, Kanasulam, Tantasulam, Heridaya Sulam, Maman Sulam, Basawa Sulam, Brisatha Sulam, Udara Sulam, Kati Sulam, Vasti Sulam, Uru Sulam, Nakha Sulam, Hasta Sulam, Baya Sulam, Sawa Anga, Prati Anga Sulam, Bhuta, Vetara, Dakini, Chwara, Dadrukaha, Kanduhu, Kitiba, Luta, Vaisaba, Loha, Lingaha, Sastra, Sam, Gara, Visa, Yoga, Atne, Udaka, Mara, Vaira, Kantara, Akala, Maritio, Tree, Ambuka, Dry, Lata, Varichika, Saba, Nakula, Simha, Viagra, Rikasa, Tarakasa, Marajivi, Tesam, Sawesam, Sita Tapata, Maha, Vatra, Usnisam, Mahaprati, Angiram, Yawa, Dawadasa, Yotana, Abhi Antarena, Sima Bandam Karumi, Vidya Bandam Karumi, Techo Bandam Karumi, Bara Vidya Bandam Karumi, Tadiyatha, Om Anale, Visade, Vira Vatra Dare, Banda Banani, Vatra Banihi, Phat, Hùng Trung Phật Swaha. Này Khánh Hỷ, tất cả chư Phật mười phương đều sanh ra từ chương cú vi diệu bí mật của Đại Bạch Tản Cái Thần Chủ được tuyên thuyết bởi Đức Phật vọt ra từ ánh sáng ở trên đỉnh đầu của Như Lai. Nhân bởi thần chú của tâm này nên mười phương Như Lai được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do mười phương Như Lai chấp trì thần chú của tâm này nên có thể hàng phục chúng ma và chế phục ngoại đạo. Do mười phương Như Lai nhờ vào thần chú của tâm này nên có thể ngồi trên tòa hoa sen bảo và ứng thân đến khắp các cõi nước nhiều như vi trần. Do mười phương Như Lai gìn giữ thần chú của tâm này nên có thể chuyển đại pháp luân ở trong cõi nước nhiều như vi trần. Do mười phương Như Lai thọ trì thần chú của tâm này nên có thể xoa đảnh thọ ký cho các chúng sanh trong các thế giới khắp mười phương. Những chúng sanh chưa thành tựu quả vị ở các thế giới trong mười phương thì cũng nhờ ơn của chư Phật mà được thọ ký. Do mười phương Như Lai nương vào thần chú của tâm này nên có thể cứu tế chúng sanh khổ ách ở các thế giới trong mười phương, gồm có địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, mù điếc câm ngọng, nỗi khổ của oán ghét gặp nhau, nỗi khổ của yêu thương chia lìa, nỗi khổ của mong cầu không được, nỗi khổ của năm uẩn cháy phừng và những việc xui xẻo hoặc lớn hay nhỏ. Đồng thời chư Phật cũng giải thoát chúng sanh ra khỏi giặc cướp, đào binh, nạn vua ngục tù, gió bão lũ lụt, hỏa hoạn và đói khát bần cùng. Chư Thế Tôn chỉ ứng tâm niệm chú thì tất cả những việc không may đều tiêu tan. Do mười phương Như Lai thuở xưa đã tùy thuận thần chú của tâm này nên có thể ở trong bốn uy nghi mà phụng sự các vị thiện tri thức, cúng dường như ý và được chọn làm những vị đại pháp vương tử ở trong pháp hội của Như Lai nhiều như các sông Hằng. Do mười phương Như Lai thực hành thần chú của tâm này nên có thể nhiếp thọ các chúng sanh hữu duyên và có thể làm cho những ai tu hành nhị thừa chẳng sanh kinh sợ khi nghe về tạng bí mật. Do mười phương Như Lai đã tụng niệm thần chú của tâm này nên được thành vô thượng giác, ngồi dưới cội đạo thụ và vào đại tịch diệt. Do mười phương Như Lai truyền dạy thần chú của tâm này nên có thể phó chúc Phật sự sau khi diệt độ, làm cho giáo pháp trụ thế dài lâu và những ai nghiêm trì giới luật tất sẽ được thanh tịnh. Nếu từ sáng đến tối chẳng gián đoạn và cũng không lặp lại văn từ, ta liên tục nói về công đức của Đại Bạch Tạng Cái Thần Chú được tuyên thuyết bởi Đức Phật vọt ra từ ánh sáng ở trên đỉnh đầu của Như Lai, thì cho dù trải qua số kiếp nhiều như các sông Hằng cũng chẳng thể cùng tận. Mật chú này cũng gọi là thần chú được tuyên thuyết từ trên đỉnh đầu của Như Lai. Hàng hữu học các ông vẫn chưa dứt sạch luân hồi. Tuy các ông đã phát tâm chí thành để trở thành bậc ứng chân, nhưng nếu không trì chú này mà ngồi vào đạo tràng và bốn thân tâm của mình lìa khỏi những việc của ma, thì thật không có việc ấy. Này Khánh Hỷ, nếu có chúng sanh ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới mà có thể dùng vỏ cây hoa, lá cây cọ, giấy trắng hay bạch điệp mà biên chép thần chú này, rồi lưu giữ trong túi thơm, cho dù tâm trí của ai ám độn đi nữa và chưa có thể tụng niệm hay học thuộc thần chú. Nhưng nếu mang túi thơm bên mình hoặc cất giữ ở trong nhà, thì phải biết suốt cuộc đời của người ấy sẽ không bị bất cứ loại độc nào có thể gây hại. Này Khánh Hỷ, ta này sẽ nói thêm cho ông biết về việc làm sao thần chú này có thể cứu hộ thế gian, giúp chúng sanh thoát khỏi sợ hãi kinh hoàng và thành tựu trí tuệ xuất thế gian. Sau khi ta diệt độ, nếu có chúng sanh nào ở vào thời mạt pháp mà có thể tự mình tụng niệm hoặc dạy bảo người khác tụng niệm thần chú này, thì phải biết những chúng sanh tụng trì thần chú như thế, lửa chẳng thể đốt họ, nước chẳng thể dìm họ, và dù là thuốc độc mạnh hay nhẹ thì cũng không thể tổn hại họ. Và như vậy cho đến tất cả chú thuật tà ác của trời rồng quỷ thần hay yêu tinh quỷ quái thì cũng đều chẳng thể khống chế họ. Khi tâm họ đã đắc chánh định, mọi tố chất chế tạo từ chú thuật, bùa ngải trù ếm, thuốc độc trộn với vàng hay bạc, thảo mộc trùng xà hay vạn vật độc khí, một khi những thứ ấy vào miệng của người đó thì đều sẽ thành vị cam lộ. Tất cả yêu tinh ác độc và chúng quỷ thần oán tâm hại người đều chẳng thể khởi lòng ác. Chướng ngại thần, các vị quỷ vương từng làm ác và hàng quyến thuộc của họ, do đều thọ ân sâu của Phật đã hóa độ nên sẽ luôn thủ hộ người trì chú. Này Khánh Hỷ, phải biết thần chú này luôn được 84.000 Nayuta Hằng Hà Sa Ức chư Bồ Tát ở trong chủng tộc của Kim Cang Tạng Vương hộ trì. Mỗi vị đều có hàng kim cang chúng làm quyến thuộc và ngày đêm họ luôn đi theo để bảo vệ người trì chú. Cho dù có chúng sanh nào với tâm tán loạn và thiếu chánh định đi nữa, nhưng nếu tâm họ nhớ nghĩ và miệng đọc chú, thì các vị Bồ Tát ở trong chủng tộc của Kim Cang Tạng Vương cũng luôn đi theo hộ vệ. Hà huống là các thiện nam tử đã phát khởi đạo tâm kiên định. Lại nữa, các vị Bồ Tát ở trong chủng tộc của Kim Cang Tạng Vương sẽ âm thầm chú tâm phát khởi thần thức của người trì chú. Bây giờ tâm của người ấy sẽ có thể nhớ lại rõ ràng mọi việc ở trong 84.000 hằng hà sa kiếp mà chẳng hề nhầm lẫn. Từ đó về sau cho đến thân cuối cùng, đời đời họ sẽ không sanh làm quỷ tiệp tật, quỷ bạo ác, quỷ su uế, quỷ cực su uế, quỷ úng hình, quỷ hút tinh khí hay quỷ đói, hoặc những loài chúng sanh xấu ác có hình, vô hình, có tưởng hay vô tưởng. Các thiện nam tử nào đọc tụng hay biên chép thần chú, mang thần chú theo bên mình, hoặc an trí thần chú ở nơi thích hợp để làm những sự cúng dường, thì từ kiếp này đến kiếp khác, họ không sanh ở gia đình bần cùng hạ tiện hay ở nơi chẳng an vui. Giả sử các chúng sanh này không đích thân làm những việc phước đức, mười phương Như Lai cũng sẽ chuyển công đức của mình cho người ấy. Do vậy nên trải qua số kiếp nhiều như các sông Hằng, vô số kiếp, bất khả thuyết, họ sẽ thường sanh cùng một nơi với chư Phật. Vô lượng công đức của họ sẽ dày khích như chùm quả cơm lá hẹp. Họ sẽ ở cùng một nơi để huân tu pháp lành và vĩnh viễn không rời xa chư Phật. Lại nữa, thần chú này có thể làm cho những người phá giới được phục hồi giới căn thanh tịnh. Những ai chưa thọ giới sẽ được thọ giới. Những ai chưa tinh tấn sẽ khiến họ tinh tấn. Những ai vô trí tuệ sẽ được trí tuệ. Những ai không thanh tịnh sẽ mau được thanh tịnh. Và những ai chưa ăn chay trì giới thì sẽ tự mình thành tựu trai giới. Này Khánh Hỷ, giả sử thiện nam tử đó đã phạm giới cấm trước khi thọ trì thần chú. Sau khi trì chú, những tội phá giới của họ, chẳng kể là nặng hay nhẹ, sẽ đồng thời tiêu diệt. Giả sử những người ấy có thể đã uống rượu, ăn năm loại thực vật hôi nồng hoặc dùng đủ mọi thức ăn bất tịnh, nhưng hết thảy chư Phật, chư Bồ Tát, Kim Cang Thần, Thiên Chúng, Tiền Nhân và Quỷ Thần sẽ không xem đó là lỗi lầm. Hoặc giả sử những người ấy mặc quần áo rách nát đi nữa, nhưng mọi việc làm của họ đều vẫn thanh tịnh, cho dù họ không kiến lập pháp đàn, không vào đạo tràng và cũng không hành đạo đi nữa. Nhưng nếu họ tụng trì chú này thì công đức cũng giống như đã vào đàn tràng để hành đạo, không chút sai khác. Hoặc giả sử những người ấy đã tạo năm trọng tội ngỗ nghịch và lẽ ra phải đọa địa ngục vô gián, hoặc họ là những bhikshu phạm bốn giới nghiêm trọng đáng bị trục xuất, hoặc họ là những bhikshu ni phạm tám giới nghiêm trọng đáng bị trục xuất. Nhưng một khi tụng chú này xong, các nghiệp trọng như thế thảy đều tiêu diệt đến sợi lông tơ cũng chẳng còn, tựa như cơn gió lốc thổi tan bãi cát. Này Khánh Hỷ, giả sử có những chúng sanh ở đời hiện tại hay ở đời trước mà chưa từng sám hối tất cả tội chướng nặng nhẹ đã tạo từ vô lượng vô số kiếp cho đến nay. Nhưng nếu họ có thể đọc tụng, biên chép, mang thần chú theo bên mình hoặc an trí thần chú ở nơi cư trú, trong nhà, khu vườn hay quán trọ, thì những nghiệp tội tích tập của họ sẽ tan rã như tuyết bị nấu chảy. Không lâu sau đó, họ đều sẽ chứng đắc vô sanh nhẫn. Lại nữa Khánh Hỷ, giả sử có người nữ nào không còn và cầu mong con cái, nếu họ có thể chí tâm tụng thuộc lòng thần chú hoặc có thể mang đại bạch tạng cái thần chú này ở bên mình thì sẽ sanh con cái với phước đức trí tuệ. Hoặc những ai mong sống lâu thì sẽ được sống lâu, hoặc những ai mong kết quả mỹ mãn thì sẽ mau được viên mãn. Cho đến thân mạng và sắc lực thì cũng lại như vậy. Sau khi mạng chung, họ sẽ tùy theo ước nguyện mà vãng sanh về các quốc độ trong 10 phương, và nhất định sẽ không sanh ở chốn biên địa hạ tiện, hà huống là sanh vào hàng tạp loại chúng sanh. Này Khánh Hỷ, giả sử ở bất kỳ nơi đâu, hoặc ở xóm làng, tỉnh huyện hay trong quốc gia nào mà gặp nạn đói kém, bệnh dịch, đao binh, giặc cướp, đấu tranh cùng đủ mọi ách nạn khác xảy ra, thì hãy biên chép thần chú này và an trí ở bốn cổng thành, các ngôi tháp hoặc treo lên cờ xí. Hãy chỉ dạy tất cả dân chúng ở trong quốc gia đó phải nghênh tiếp, cung kính lễ bái và nhất tâm cúng dường thần chú này. Hãy chỉ dạy mỗi công dân ở đó nên mang theo thần chú bên mình hoặc an trí trong nhà. Như thế mọi tai ách tất đều sẽ tiêu diệt. Này Khánh Hỷ, trong quốc gia nào hoặc ở bất kỳ nơi đâu mà có chúng sanh tùy thuận chú này, trời rồng sẽ hoan hỷ, mưa gió thuận hòa, ngũ cốc chín rộ và muôn dân an lạc. Thần chú này cũng lại có thể ngăn chặn tất cả tài chướng được thấy qua sự biến đổi quá dị xấu ác của tình tú ở mỗi phương xứ. Dân chúng sẽ không bị chết yểu, chẳng bị gông cùm xiềng xích trói buộc nơi thân, ngày đêm ngủ nghỉ an lành và không hề gặp ác mộng. Này Khánh Hỷ, ở thế giới Kham Nhẫn có 84.000 tinh tú báo hiệu cho tai biến xấu. Trong số đó có 28 đại tinh tú là báo hiệu cho điểm xấu nhất. Và trong đó lại có 8 đại tinh tú là báo hiệu cho điểm xấu cực kỳ. Chúng hiện ra đủ mọi hình thù và có thể phát sanh đủ mọi tai ương khác lạ khi xuất hiện ở thế gian. Tuy nhiên, nếu ở chốn nào có thần chú này thì trong vòng 12 yojana sẽ trở thành chỗ cách giới. Mọi tai ương điểm xấu thể đều diệt trừ và vĩnh viễn không thể lọt vào. Cho nên Như Lai đã tuyên thuyết thần chú này là để bảo hộ những hành giả mới tu học ở vào đời vị lai, hầu giúp họ vào chánh định, thân tâm an nhiên và được an ổn tự tại. Lại nữa, họ sẽ không bị tất cả chúng ma quỷ thần cùng oán thù tai ương ở đời trước và nghiệp vay nợ thuở xưa từ vô thủy đến não hại. Giả sử ông và các vị hữu học cùng những hành giả ở vào đời vị lai y theo cách kiến lập đàn tràng mà ta đã dạy và trì giới đúng như giáo pháp, lại được thọ giới từ vị tăng thanh tịnh, và cũng trì chú này với lòng không sanh nghi ngờ hay hối tiếc. Nếu như thiện nam tử này ở ngay tại thân do cha mẹ sanh ra, mà tâm chẳng thông đạt, thì tức là mười phương Như Lai đã vọng ngữ. Khi nói lời ấy xong, vô lượng trăm ngàn kim cang thần ở trong chúng hội đồng một lúc chắp tay và đảnh lễ ở trước Phật, rồi thưa với Phật rằng, tùy thuận như lời dạy của Phật, chúng con sẽ thành tâm bảo hộ những vị tu đạo như thế. Lúc bấy giờ Phạm Vương, Năng Thiên Đế và Tứ Đại Thiên Vương cũng đồng một lúc đảnh lễ ở trước Phật, rồi thưa với Phật rằng, nếu có những người thiện nào tu học như thế, chúng con sẽ tận tâm chí thành bảo hộ và khiến cho việc làm của họ trong đời hiện tại sẽ như ước nguyện. Lại có vô lượng đại tướng tiệp tập, chúa quỷ bạo ác, chúa quỷ uống hình, chúa quỷ hút tinh khí, chướng ngại thần và các đại quỷ vương khác cũng chắp tay và đảnh lễ ở trước Phật, rồi thưa rằng, chúng con cũng phát thệ nguyện để hộ trì những người ấy và làm cho đạo tâm của họ mau được viên mãn. Lại có vô lượng Nhật Thiên Tử, Nguyệt Thiên Tử, Phong Thiên, Vũ Thiên, Vân Thiên, Lôi Thiên, Điện Thiên và những vị khác như thế, cùng với những vị quan trời niên tuế tuần tra và hàng quyến thuộc cũng ở trong Pháp hội. Họ đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật, rồi thưa với Phật rằng, chúng con cũng sẽ bảo hộ những người tu hành này, làm cho đạo tràng bình an và họ sẽ không phải sợ bất cứ điều gì. Lại có vô lượng thần núi, thần biển, muôn chúng thần linh của vạn vật đi trên đất, bơi trong nước hay bay giữa trời, cùng với chúa thần của gió và các vị trời từ cõi vô sắc cũng đồng một lúc cúi đầu ở trước Như Lai, rồi thưa với Phật rằng, chúng con cũng sẽ bảo hộ các vị tu hành này để họ vĩnh viễn không có những việc ma và mau được thành đạo. Bấy giờ 84.000 Nayuta Hằng Hà Sa Ức Chư Bồ Tát ở trong chủng tộc của Kim Cang Tạng Vương đang ở giữa đại hội, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật, rồi thưa với Phật rằng, thưa Thế Tôn, tương tự như các vị khác tu hành công đức, từ lâu chúng con đã giác ngộ nhưng lại không chọn vào tịch diệt. Trái lại, chúng con luôn đi theo để cứu hộ những ai chân chánh tu hành môn chánh định của thần chú này ở vào thời mạt pháp. Thưa Thế Tôn, những ai tu tâm để cầu chánh định như thế, hoặc họ ở tại đạo tràng, hoặc đang đi trên đường và cho đến tâm tán loạn khi dạo qua xóm làng, thì quyến thuộc chúng con cũng sẽ luôn tùy tùng để bảo vệ người ấy. Cho dù ma vương ở trời tha hóa tự tại thường mãi tìm cách để trục lợi từ họ thì vĩnh viễn không thể được. Trong vòng 10 yojana, hàng tiểu quỷ thần không thể đến gần những người thiện này, duy trừ họ đã phát khởi đạo tâm và vui thích tu thiền định. Thưa Thế Tôn, nếu những ác ma như thế hoặc hàng quyến thuộc của ma mà muốn đến xâm hại hay quấy nhiễu người hiền lương này, chúng con sẽ vung chày báu đập nát đầu của chúng ra thành như các hạt vi trần, chúng con cũng luôn giúp mọi việc làm của người ấy sẽ như ước nguyện. Lúc ấy, Ngài Khánh Hỷ liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật, rồi bạch Phật rằng, chúng con ngu độn, chỉ thích đa văn và vẫn ở trong các tâm hữu lậu mà chẳng mong ra khỏi. Nhờ là dạy từ bi của Phật nên chúng con mới tu hành chân chánh, thân tâm an nhiên và được lợi ích lớn lao. Bạch Thế Tôn, giả sử có người tu chứng chánh định của Phật như thế nhưng vẫn chưa đạt đến tịch diệt, sao gọi là giai đoạn của trí tuệ khô? 44 giai đoạn mà tâm lần lượt trải qua để đạt đến mục đích tu hành là những gì? Ở giai đoạn nào thì gọi là vào trong 10 địa? Sao gọi là Bồ Tát ở giai đoạn đẳng giác? Khi nói lời ấy xong, Ngài cúi đầu đảnh lễ sát đất. Đại chúng cũng nhất tâm chờ đợi âm thanh từ bi của Phật và chiêm ngưỡng không nhảy mắt. Lúc bấy giờ Thế Tôn ngợi khen Ngài Khánh Hỷ rằng, lành thay, các ông đã có thể rộng vì đại chúng cùng tất cả chúng sanh ở vào thời mạt Pháp, là những vị tu chánh định và cầu Pháp Đại Thừa, mà hỏi ta chỉ ra con đường tu hành chân chánh vô thượng để dẫn họ từ giai đoạn phàm phu cho đến vào đại tịch diệt sâu cùng. Ông nay hãy lắng nghe, ta sẽ thuyết giảng cho ông. Tôn giả Khánh Hỷ cùng đại chúng chắp tay với tâm khai mở và yên lặng chờ đợi giáo huấn. Đức Phật bảo, này Khánh Hỷ, phải biết rằng diệu tánh viên minh lìa mọi danh tướng và nó vốn không có thế giới hay chúng sanh. Nhân bởi hư vọng mà có sanh khởi và nhân bởi sanh khởi mà có diệt mất. Sanh diệt là hư vọng. Một khi hư vọng diệt trừ thì đó là chân thật. Sự xoay chuyển để trở về bất nhị này gọi là tuệ giác vô thượng của Như Lai, là đại tịch diệt. Này Khánh Hỷ, ông này muốn tu hành chánh định chân chánh để thẳng đến đại tịch diệt của Như Lai, thì trước tiên phải hiểu nhân của hai loại điên đảo, đó là chúng sanh và thế giới. Khi điên đảo không sanh thì chánh định chân thật của Như Lai sẽ hiện ra. Này Khánh Hỷ, sao gọi là điên đảo về chúng sanh? Này Khánh Hỷ, do vì giác tánh của chân tâm là sự hiểu biết viên minh và nhân bởi sự hiểu biết này phát sanh một tánh khác, rồi từ tánh đó sanh ra một vọng kiến. Do vậy từ trong bổn giác hoàn toàn chẳng có gì mà cứu cánh thành có gì. Mọi thứ từ cái có này đều không dựa bất cứ nhân nào. Chỗ nương trụ và tướng trụ của nó hoàn toàn vốn chẳng có căn gốc. Mặc dù chỗ trụ của nó vốn không có căn gốc, nhưng thế giới và các chúng sanh lại được kiến lập. Sự mê muội về bổn giác viên minh là sanh bởi hư vọng. Tánh của hư vọng này chẳng có tự thể và nó không có chỗ y tựa. Giả sử như muốn trở về tánh chân, nhưng cái muốn cho sự chân thật đó đã chẳng phải là chân thật rồi. Tánh của chân như không phải là một chân thật mà có thể mong cầu để trở về. Khi uyển chuyển như thế sẽ trở thành phi tướng, rồi phi sanh, phi trụ, phi tâm, và phi pháp sẽ chuyển chuyển pháp sanh. Từ năng lực của sanh phát khởi hiểu biết, khi huân tập sẽ trở thành nghiệp, nghiệp tương đồng sẽ thu hút với nhau. Nhân bởi có nghiệp cảm nên tương sanh tương diệt, bởi vậy mới có điên đảo về chúng sanh. Này Khánh Hỷ, sao gọi là điên đảo về thế giới? Do từ cái có mà hư vọng sanh khởi phần này đoạn kia, nhân đó mà ranh giới thành lập. Nó không dựa vào nhân nào hoặc làm nhân dựa cho thứ gì. Không trụ hoặc có chỗ nào của trụ và chỉ có đổi dời không ngừng, nhân đó mà thế giới thành lập. Do ba đời và bốn phương của thế giới hòa hợp tương giao nên chúng sanh biến hóa và trở thành một trong 12 thể loại. Cho nên thế giới nhân bởi dao động mà có âm thanh, nhân bởi âm thanh mà có hình sắc, nhân bởi hình sắc mà có mùi hương, nhân bởi mùi hương mà có xúc chạm, nhân bởi xúc chạm mà có vị nếm, nhân bởi vị nếm mà biết pháp trần. Do vì sáu loại vọng tưởng rối ren này nên hình thành nghiệp tánh và 12 thể loại chúng sanh phải chịu luân chuyển. Do vì có sắc thanh hương vị xúc pháp ở thế gian nên chúng sanh tiếp nối sanh ra ở trong 12 thể loại và kết thành một vòng tròn. Do bởi cưỡi ở trên tướng điên đảo của luân chuyển này nên thế giới mới có chúng sanh sanh ra từ trứng, sanh ra từ bào thai, sanh ra từ ẩm ướt hoặc sanh ra từ biến hóa. Có chúng sanh có sắc, vô sắc, có tưởng, vô tưởng, chẳng phải có sắc, chẳng phải vô sắc, chẳng phải hoàn toàn có tưởng hay chẳng phải hoàn toàn vô tưởng. Thứ nhất, này Khánh Hỷ, nhân bởi chúng sanh luân hồi ở trong thế giới do hư vọng nên sanh khởi điên đảo từ dao động và nó hòa hợp với tinh khí để tạo thành 84.000 loài loạn tưởng để bay hoặc bơi, cho nên mới có giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng sanh sanh ra từ trứng, đó là cá, rùa hay rắn và chủng loại của chúng đầy khắp thế giới. Thứ nhì, nhân bởi chúng sanh luân hồi ở trong thế giới do tạp nhiễm nên sanh khởi điên đảo từ ái dục và nó hòa hợp với chất sinh sản để tạo thành 84.000 loài loạn tưởng để đứng thẳng hoặc đứng ngang. cho nên mới có giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng sanh sanh ra từ bào thai. Đó là con người, thú vật, rồng hay tiên và chủng loại của chúng đầy khắp thế giới. Thứ ba, nhân bởi chúng sanh luân hồi ở trong thế giới giờ chấp trước, nên sanh khởi điên đảo từ thú hướng và nó hòa hợp với ấm áp để tạo thành 84.000 loài loạn tưởng để di chuyển mau lẹ. Cho nên mới có giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng sanh sanh ra từ ẩm ướt. Đó là những loài sâu bọ và chủng loại của chúng đầy khắp thế giới. Thứ tư, nhân bởi chúng sanh luân hồi ở trong thế giới do biến đổi nên sanh khởi điên đảo từ giả mượn và nó hòa hợp với xúc chạm để tạo thành 84.000 loài loạn tưởng để thay mới bỏ cũ. Cho nên mới có giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng sanh sanh ra từ biến hóa. Đó là những loài lột xác bay hoặc bò và chủng loại của chúng đầy khắp thế giới. Thứ năm, nhân bởi chúng sanh luân hồi ở trong thế giới do ngăn ngại nên sanh khởi điên đảo từ chướng ngại và nó hòa hợp với chấp trước hiển thị để tạo thành 84.000 loài loạn tưởng để sáng chói. Cho nên mới có giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng sanh có sắc. Đó là những loài phát quang cho điểm tốt hay xấu và chủng loại của chúng đầy khắp thế giới. Thứ sáu, nhân bởi chúng sanh luân hồi ở trong thế giới do tiêu tán nên sanh khởi điên đảo từ nghi ngờ và nó hòa hợp với u ám để tạo thành 84.000 loài loạn tưởng để ẩn tàng. Cho nên mới có giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng sanh vô sắc. Đó là chúng sanh ở không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ hoặc phi tưởng phi tưởng xứ và chủng loại của chúng đầy khắp thế giới. Thứ bảy, nhân bởi chúng sanh luân hồi ở trong thế giới do ảnh tượng giả tạo nên sanh khởi điên đảo từ bóng hình và nó hòa hợp với ký ức để tạo thành 84.000 loài loạn tưởng để giấu kín. Cho nên mới có giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng sanh có tưởng. Đó là quỷ thần yêu tinh ma quái và chủng loại của chúng đầy khắp thế giới. Thứ tám, nhân bởi chúng sanh luân hồi ở trong thế giới do ám độn nên sanh khởi điên đảo từ si mê và nó hòa hợp với ngu đần để tạo thành 84.000 loài loạn tưởng để khô héo. Cho nên mới có giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng sanh vô tưởng. Tinh thần của chúng hóa thành đất, gỗ, kim loại hay đá và chủng loại của chúng đầy khắp thế giới. Thứ chín, nhân bởi chúng sanh luân hồi ở trong thế giới do phụ thuộc lẫn nhau nên sanh khởi điên đảo từ hư ngụy và nó hòa hợp với nhiễm ô để tạo thành 84.000 loài loạn tưởng để cộng sinh. Cho nên mới có giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng sanh chẳng phải có sắc. Chúng bao gồm nhiều loài khác nhau như là hải quỳ phải nương con tôm để thấy và chủng loại của chúng đầy khắp thế giới. Thứ 10, nhân bởi chúng sanh luân hồi ở trong thế giới do giao tiếp nên sanh khởi điên đảo từ bổn tánh và nó hòa hợp với chú thuật để tạo thành 84.000 loài loạn tưởng để bị hô triệu. Cho nên mới có giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng sanh chẳng phải vô sắc. Đó là những chúng sanh bị chú thuật trụ ếm và chủng loại của chúng đầy khắp thế giới. Thứ 11, nhân bởi chúng sanh luân hồi ở trong thế giới do hư vọng hợp hội nên sanh khởi điên đảo từ giả dối và nó hòa hợp với dị biệt để tạo thành 84.000 loài loạn tưởng để thay thế. Cho nên mới có giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng sanh chẳng phải hoàn toàn có tưởng. Đó là giống ong thắt lưng nhỏ, hoặc những loài phát triển thân mình ở các loài khác, và chủng loại của chúng đầy khắp thế giới. Thứ 12, nhân bởi chúng sanh luân hồi ở trong thế giới do oán hại, nên sanh khởi điên đảo từ giết hại, và nó hòa hợp với quái ác để tạo thành 84.000 loài loạn tưởng để ăn thịt cha mẹ. Cho nên mới có giai đoạn phát triển đầu tiên của chúng sanh chẳng phải hoàn toàn vô tưởng. Đó là những loài như con kiều bám đất sanh con, chim phá kính đẻ trứng trong quả của cây độc để giữ con của nó. Khi con của chúng to lớn, nó lại ăn thịt cha mẹ mình và chủng loại của chúng đầy khắp thế giới. Đây là 12 thể loại chúng sanh. Kinh Đại Phật Đảnh Cửu Cảnh Kiên Cổ và Mật Nhân của Như Lai về chư Bồ Tát Vạn Hạnh để tu chứng liễu nghĩa. Hết quyển 7.